Hãy lắng nghe. Cho dù muốn hay không, thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ nhận được phản hồi, và chúng sẽ đến với ta dưới nhiều hình thức khác nhau. Có khi đó là một cuộc nói chuyện ngắn với huấn luyện viên, một bức email từ bạn bè. Có thể nó là một bức thư từ cấp trên ở chỗ làm, một nét mặt của ba mẹ bạn. Có thể đó là bảng điểm cuối năm hay thông báo về việc bạn đã trượt kỳ thi đại học. Hoặc là nó có thể là một cơ hội mới đang đến vì bạn đã biết kiên trì. Hãy lắng nghe những gì người khác nói với bạn, nhưng đừng quên phải chú ý đến trực giác và cảm nhận của mình nữa. Bạn có cảm thấy mình vui, mình thích bạn cùng lớp, giáo viên và bạn bè không? Hay là bạn thấy mình sợ, mình không thích việc này như là mình tưởng, mình không có cảm tình với những người này? Cho dù bạn có nhận được phản hồi nào đi nữa, thì cũng đừng bỏ qua cảnh báo đèn vàng. Hãy chú ý tới tất cả những phản hồi bạn nhận được để có thể thay đổi khi cần thiết. Sau đây là câu chuyện của Andy, 17 tuổi, ở Santa Fe. Chúng tôi chia thành từng nhóm 5 người một để làm đồ án môn lịch sử. Tôi rất vui vì được ở cùng nhóm với một vài học sinh giỏi nhất lớp. Thời gian là một tháng để hoàn thành đồ án và nộp bài. Trong buổi họp đầu tiên, chúng tôi lập ra dàn bài và chia việc cho nhau. Vài ngày sau khi họp lại lần thứ hai, mọi người đều xuất hiện với bài nghiên cứu của mình. Nhưng tôi thì chỉ có vài ghi chép từ buổi họp thứ nhất. Tôi giải thích với các bạn rằng chúng tôi sẽ có đủ thời gian và lần tới tôi sẽ đem bài nghiên cứu tới đầy đủ. Vài ngày nữa trôi qua và tôi nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ mất buổi họp thứ ba. Khi tới buổi họp lần thứ tư, tôi có mang theo bài nghiên cứu của mình và trình bày đó với mọi người. Tôi biết là mình không làm gì nhiều, nhưng tôi biết mình đã làm đủ. Một tuần trước khi nộp bài, giáo viên gọi tôi lại và nói rằng: "Nhóm của em muốn gạch tên em ra. Em có biết vì sao không?" Tôi đã rất bàng hoàng. "Cái gì kia? Đâu có ai nói gì với em đâu." Nhưng khi nghĩ lại, tôi đã nhìn ra những phản hồi mà lúc đó mình không thấy được. Khi tôi nói chuyện ở buổi họp thứ tư, không ai thèm nghe cả. Nhiều khi họ còn nhìn đi đâu đó, chứ thể là đang nghĩ về chuyện khác vậy. Cuối cùng họ cũng không thèm hỏi ý kiến của tôi. Tôi cũng không được giao nhiệm vụ gì mới cả. Tôi nghĩ như thế là mình đã hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng. Nhưng thật ra là vì họ không tin tưởng tôi. Tôi còn không được thông báo về thời gian và địa điểm của buổi họp cuối cùng nữa kìa. Tôi rất bực mình vì nhóm không thèm nói cho tôi biết sớm hơn. Nhưng tôi cũng biết nguyên nhân là tại bản thân mình, không phải là tại họ. Tôi đã không làm tròn trách nhiệm của mình và tôi đã không chú ý đến những phản hồi nhận được. Tôi đã học được rằng không phải lúc nào những phản hồi mà tôi nhận được cũng rõ ràng. Và người ta không phải lúc nào cũng nói rõ cảm giác của họ ra. Cho nên tất cả là phụ thuộc vào cách tôi tự tìm kiếm những ý kiến phản hồi ấy như thế nào. Tỉnh táo nhìn nhận. Trước khi điều chỉnh hướng đi, thay đổi cách thức làm việc hay bắt đầu một hành động khác, bạn cần phải biết rằng không phải ý kiến phản hồi nào cũng là đúng. Có nghĩa là nhiều khi ý kiến phản hồi là chính xác và thực tế, nhưng cũng có lúc chúng hoàn toàn sai. Vì vậy, trước khi thay đổi mình theo ý kiến phản hồi, ta cần xem xét kỹ nguồn phản hồi. Có khi người đưa ra ý kiến cho bạn không biết hết mọi thứ, hay tệ hơn, họ bị tình cảm chi phối, nên ý kiến mà họ đưa ra không được chính xác. Ví dụ như một bạn học sinh khác nói với bạn rằng bạn không thông minh, không giỏi, không tài năng. Vậy thì ý kiến phản hồi này là chính xác và hữu dụng với bạn ở chỗ nào kia chứ? Chẳng chính xác và hữu ích chút nào cả. Chỉ cần nghe thấy cách mà họ nói cũng đã đủ để chứng tỏ rằng bản thân họ thiếu lòng tự trọng. Có nhiều người cảm thấy thoải mái khi hạ thấp người khác như vậy. Rõ ràng là khi một người cư xử thiếu tự trọng thì những phán xét của họ là hoàn toàn không chính xác. Đó là những loại ý kiến phản hồi mà bạn không nên nghe. Nếu bạn dừng lại để suy nghĩ về những ý kiến phản hồi mình nhận được, trong lòng bạn sẽ tự hiểu được rằng chúng có đúng đắn hay không. Hãy cẩn thận với nguồn phản hồi và hãy nhớ rằng đừng cố gắng tìm ý nghĩa trong những điều vô nghĩa.
Nhận thấy điểm tích cực từ những điều tiêu cực. Bởi vì không phải lúc nào ta cũng nhận được những phản hồi tích cực, nên ta cần phải học cách rút ra những điểm tích cực từ phản hồi tiêu cực. Nhiều khi, ý kiến phản hồi cho ta thấy rằng ta đã thất bại, có nghĩa là ta không đạt được mục đích mà ban đầu mình đã đặt ra. Nhưng không sao, chuyện đó là bình thường. Trên đời đâu có ai hoàn hảo. Nhưng có một số điều ta có thể làm để phản ứng lại một cách thích hợp và vẫn tiếp tục tiến về phía trước. 1. Ý thức rằng bạn đã làm hết sức mình với những kiến thức và kỹ năng mà bạn có lúc bấy giờ. 2. Nhận ra rằng bạn vẫn còn sống sót sau khó khăn và chắc chắn sẽ thích nghi được với hoàn cảnh hiện tại. 3. Viết ra tất cả những bài học mà bạn rút tỉa được từ kinh nghiệm lần này. Có lẽ bạn nên viết một cuốn nhật ký mới có tựa đề Thấu suốt và bài học, để ghi lại tất cả những bài học bạn rút ra trong cuộc sống. Cứ tưởng tượng xem, cuốn nhật ký đó sẽ đáng giá biết bao. Khi làm việc với những người vừa gặp phải những thử thách to lớn, chúng tôi thường gợi ý họ viết câu "Tôi đã học được" lên một mảnh giấy, rồi để họ viết hết tất cả những gì họ có thể nghĩ ra trong vòng 5 phút. Sau đó, chúng tôi làm một danh sách có tựa đề "Những cách để cải thiện tình hình vào lần sau". 4. Phải nhớ cảm ơn những người đã cho bạn ý kiến phản hồi. Nếu một người tỏ ra rất giận dữ và thô lỗ khi bộc lộ ý kiến với bạn, hãy nhớ rằng điều này phản ánh bản thân người đó, chứ không phải bạn. Cứ tiếp nhận lời phản hồi đó và tận dụng những gì có giá trị, còn những thứ khác cứ quên hết đi. 5. Thu dọn tất cả những đống lộn xộn và sai lầm đã được tạo ra, bao gồm cả những lời xin lỗi hay là hối tiếc mà đúng ra phải được nói. 6. Dành thời gian để nhìn lại và suy xét về thành công trước đó của mình. Gợi cho bản thân nhớ rằng mình thành công nhiều hơn thất bại là một việc rất quan trọng. Bạn đã làm đúng nhiều hơn làm sai. 7. Tìm sự ủng hộ. Dành nhiều thời gian cùng gia đình và những người bạn tích cực, những người có thể giúp bạn tăng thêm lòng tự trọng, phát huy thế mạnh và nhắc bạn nhớ lại những lúc thành công của bản thân. 8. Nhìn lại mục tiêu. Một khi bạn đã ghi nhớ nằm lòng bài học của mình, hãy xác định lại kế hoạch ban đầu hay là tự vạch ra kế hoạch tác chiến mới và bắt đầu hành động. Hãy tiếp tục tiến về phía ước mơ. Và 9. Có những mong đợi đúng đắn. Trên đời không ai hoàn hảo cả. Tất cả những gì bạn có thể làm chỉ là cố gắng hết sức. Chắc chắn là bạn sẽ có lúc mắc phải sai lầm, nên hãy chuẩn bị đứng dậy, phủi sạch bụi, leo lại lên lưng ngựa và tiếp tục đi. Không ai bắt bạn phải tuân theo hết những phản hồi mà bạn nhận được. Bạn vẫn là người quyết định là sẽ phản ứng ra sao trước mỗi phản hồi. Tuy nhiên hãy nhớ rằng, muốn nhanh đạt đến thành công thì bạn phải tìm kiếm phản hồi, suy nghĩ thoáng đi và cố gắng thay đổi hành vi để có được kết quả như mong muốn. Nếu bạn muốn một tên lửa phóng chính xác đến thành công, thì phản hồi chính là nguyên liệu cho tên lửa ấy. Chúc bạn may mắn! Nếu bạn không sẵn sàng lắng nghe ý kiến phản hồi và áp dụng nó vào cuộc sống, thì bạn cũng phải chấp nhận một thực tế là cuộc đời bạn sẽ chẳng bao giờ khá hơn. Những việc cần làm. Hỏi xin ý kiến phản hồi và cho mọi người thấy là ta sẵn sàng đón nhận chúng.
Sẵn sàng tiếp nhận ý kiến phản hồi để có thể tiến xa và nhanh hơn trong những việc đang làm.
Hiểu rằng trên đời không có thất bại, chỉ có ý kiến phản hồi mà thôi.
Hiểu rằng ý kiến phản hồi đến với ta dưới muôn hình vạn trạng, nên phải chuẩn bị tinh thần để nhận thấy chúng.
Hiểu rằng không phải ý kiến phản hồi nào cũng đúng, cần phải cân nhắc kỹ nguồn gốc của những ý kiến phản hồi mà ta nhận được.